Cô thầm sung sướng khi thấy Gordon đã quá lớn tuổi nên khỏi bị gọi nhập ngũ. Có vẻ anh cũng không muốn tình nguyện. Nhưng Rennie vẫn luôn luôn phiêu lưu. Công việc bán buôn bằng tàu thủy vẫn đòi hỏi sự tháo vát và sự nhạy bén giống như cha. Và đối với Rennie, một người đàn ông trẻ phải luôn luôn xông xáo. Sau lễ Giáng sinh, Vicky về ở trên tàu với bà một tuần lễ để cho Meg có thể nghỉ ngơi. Delia lo may cho các cabin và phòng khách. Gordon sơn phần trên của con tàu, đáy tàu được cạo sạch rong rêu. Meg đặt tên cho con trai là Charles. Ông dưỡng Charles là người thân quyến duy nhất ngày đám cưới của cô. Nhưng Delia cảm thấy cái tên đó báo trước điềm bất tường. Bé Charles nghe cũng kỳ cục như tên cha nó vậy. Đúng, chính cống là dân miền Nam. Ogden hãnh diện nói vậy, anh nựng nịu đứa bé trong đôi tay. Delia nhìn thằng bé có tật lác mắt, không thấy thằng bé có vẻ gì đẹp trai. Khi nó ở bệnh viện về, nó thỉnh thoảng hay đau, sữa mẹ nó không thích hợp với nó, và mặt nó lấm tấm bụi. Cô cảm thấy lòng đầy thương xót cái cơ thể con người bé nhỏ đó. Cô vẫn còn yêu cuộc sống. Cuộc sống vẫn đáng sống, mặc dù 20 năm qua, cuộc sống vẫn không khá hơn chút nào. Cô bắt đầu suy nghĩ nhiều khi cuộc sống khủng khiếp tại các trại tập trung được phanh phui. Thật ghê tởm, sự ghê tởm bắt nguồn từ bản chất của con người. Điều đó giải thích vì sao các thú quan và chim trời tìm cách xa lánh con người. Và trong chiến tranh, nó nổi lên mặt như gián. Họ đã phá hoại nguồn nước, làm ô nhiễm không khí với bụi than và khói dầu, biển cả với chất thải, đốt cháy oxy, đốn rừng, để các thành phố trơ trọi như da của bệnh ung thư. Chúa ơi, bao giờ mới chấm dứt? Nhưng tới nay, chiến tranh có vẻ không kém phần tệ hại như trận chiến vừa qua. Dù hiển nhiên là khá tệ đối với Tiệp Khắc và Ba Lan. Rồi Pháp sụp đổ, Ý bị đâm sau lưng, Bỉ đầu hàng, Anh rút chạy khỏi Dunkirk. Và đối với Delia, những điều đó cũng khá xa xôi cho đến ngày Gordon bất thần báo anh sẽ đến thành phố vào trường huấn luyện sĩ quan. Mẹ, có thể lúc con còn tập luyện ở đó, chiến tranh đã chấm dứt. Cậu an ủi mẹ khi thấy mặt mẹ trở nên trắng bệch. Đó là điều mà con biết con muốn làm lần đầu tiên ở trong đời. Sau chiến tranh người ta sẽ cho con học bổng, học đại học về một chuyên khoa nào đó mà con thích. Con cũng sẽ không quá già đâu mẹ à. Mẹ không tin chiến tranh sẽ qua nhanh. Đó là điều người ta đã nói về trận chiến vừa rồi. Và trận chiến này còn có thể lâu dài hơn. Gordon, con hãy suy nghĩ lại. Con không biết gì về chiến tranh. Con luôn thù ghét sự đau khổ. Bản chất con không phải là bản chất của người lính chiến chút nào. Hãy để cho những người trẻ tuổi ra trận. Con đã 36 tuổi rồi. Lúc chiến tranh chấm dứt, con có thể 40 hay hơn nữa. Nhưng cậu vẫn không thay đổi ý kiến. Delia không khóc, bà đã qua cái tuổi dễ dàng rơi lệ. Nhưng Gordon, một con người hiền diệu không bao giờ chịu dẫm đạp một con kiến, lại bị đưa vào cái quần máy giết người của chiến tranh, thì thật là tệ hại. Rennie có thể được sinh ra để làm lính. Cậu là một loại người cứng rắn, ít xúc cảm và thích sự biến đổi. Nhưng cậu lại quay cuồng trong cuộc sống của một thuyền trưởng lái tàu hơi nước và ít quan tâm đến chiến tranh. Nước Anh bé nhỏ sẽ nghiền nát bọn Đức như lần trước. Brandy nói một cách tự tin. Anh định cưới vợ vào đầu năm mới. Delia đến thành phố để gặp Alex. Bảo Alex khuyên anh Gordon thay đổi ý kiến. Nhưng Alex từ chối. Nếu ảnh còn sống, ảnh sẽ trưởng thành. ảnh quá mềm yếu và thiếu định hướng. Ảnh không bao giờ thấy được con đường mình cần phải đi, và có thể con đường đó là đây. Nếu anh con bị đưa ra mặt trận thì thật là khủng khiếp. Còn con, Alex, con không định làm theo anh con chứ?
Không đâu mẹ à. Con nghĩ nghề giải phẫu rất cần, nhất là sau chiến tranh. Con mới bắt đầu vào việc học mổ và nối xương, giá mặt bằng thịt bắp đùi. Hấp dẫn lắm mẹ à, giống như đấng tạo hóa. Mặc dù không phải chuyện tạo ra người đàn bà từ cái xương sườn.
Delhi có một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông, xa cách thành phố và công trường làm đập ngăn nước ồn ào. Những nơi đó cô cảm thấy quá ồn ào sau khi đã sống yên tĩnh trên dòng sông. Cô cho rằng không phải vì lý do đó mà cô đã lìa bỏ ngôi nhà đã 40 năm. Chính là vì sự thành hôn của Brenny đã khiến cô quyết định như vậy. Sự cần thiết phải để hai trẻ sống với nhau, và vì để sống xa Mavis. Sao nó lại chọn như vậy? Sao nó lại chọn như vậy? Bà tự hỏi sau khi Brenny đem Mavis về nhà ngày đầu tiên. Cô gái sống trong một cửa hàng trên con đường chính của thành phố. Cô ta chưa bao giờ ra khỏi Gumwa và chưa bao giờ mở ra quyển sách từ lúc rời bỏ nhà trường. Những chuyện tào lao, những tin tức của địa phương tràn ngập đầu óc bé nhỏ của cô ta. Gương mặt cô gầy và hẹp, kém hấp dẫn. Trong lời ăn tiếng nói, có điều gì châm chọc. Delia điện thoại cho Alex than vãn về việc đó. Alex bật cười khanh khách, nói rằng yếu tố hấp dẫn rất phức tạp. Có thể anh Brenny, con người được đào tạo kỹ lưỡng, đã tìm thấy trong cái dáng quan dài của Mavis điều gì duyên dáng. Đó không phải là điều cô muốn có được ở con dâu. Brenny đã yêu cô gái không có cái đẹp trí tuệ và tinh thần. Cô buộc phải thừa nhận rằng trong tế bào của Brenny có những tế bào không tinh tế, xa lạ với bản chất của cô. Giờ Gordon đã gia nhập quân đội, cô sống một mình trong ngôi nhà của mình. Ngôi nhà là của cô, còn con tàu Philadelphia cô chia cho ba con trai hưởng quyền thừa kế. Meg đã nhận phần của mình bằng tiền khi lập gia đình. Alex thu nhập khá và chẳng đóng góp gì trong việc bảo quản con tàu, tặng phần thừa kế của mình cho hai anh. Như vậy Brenny coi như sở hữu chủ con tàu, và Mavis lo lắng cho ngôi nhà của mình bằng những tấm màn che kết diềm, ghế tràn kỹ lót nhung. Ban đầu cô có góp ý gắn hướng dẫn con dâu, nhưng sau cùng cô thôi không nói nữa, để mặc cho Mavis sắp xếp. Cô ít gắn bó với các công việc như vậy. Giờ đây cô lại đi lên đồi cát và nằm trên dãy cát mịn. Đưa mắt nhìn cái đường cong cô quạnh bao la của bờ biển, mờ nhạt sau lớp sương mù của bọt nước. Tiếng sóng vẫn vỗ bờ ầm ĩ. Meg biết rõ tin Alex hứa hôn với một nữ bác sĩ tốt nghiệp cùng trường với cậu, nhưng sao cậu mấy năm? Delia nói khá khô khan. Bọn chúng sẽ sản xuất những bác sĩ con. Mẹ không rõ có vấn đề di truyền hay không. Alex có thể thừa hưởng ở ông ngoại, còn ở mẹ và cha thì không. Cô có vẻ hài lòng là Alex sẽ cưới một phụ nữ có nghề nghiệp, tự lực được. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy có một cái gì không ưa thích đối với cô dâu chưa biết kia. Có thể đó là cô sợ sự rối rắm, sợ gặp cha mẹ cô gái mà cô chắc rằng họ sẽ đòi làm một đám cưới quan trọng đúng thời trang. Alex giờ là một chuyên gia giỏi, một nhà phẫu thuật đầu đàn, được mọi người kính trọng, khá giả và cũng am tường hội họa. Trong thời gian đính hôn, Alex đã đôi lần đưa bác sĩ Anne về thăm mẹ chồng. Anne nói nhanh, dễ hoạt bát, nhưng không phải là người biết cầu thị. Cô gái ồn ào trong lúc Alex trầm tư. Delia tự hỏi sau đám cưới bao lâu thì Alex sẽ thích ứng được với vợ. Anh mặt tròn khá xinh với vài cái răng khểnh nom cũng duyên dáng. Đôi tay cô to và được chăm sóc kỹ lưỡng, móng tay cắt ngắn và sạch sẽ. Mavis đã có đứa con thứ hai. Delia bắt đầu ngán vai trò làm bà. Đứa cháu thứ tư không còn giống đứa thứ nhất nữa. Và cô không muốn nhà mình lại là cái nôi cho đám con của Brenny. Cô đã từ chối thẳng thừng, nhưng khéo léo, không chịu giữ bé Kate khi Mavis diễn cớ nọ kia. Khi tin tức về Trân Châu Cảng lan đến, Delia không mấy nghĩ rằng điều đó ảnh hưởng đến cá nhân bà, vì nó buộc Hoa Kỳ phải tham chiến để rút ngắn trận chiến. Sau đó Gordon viết thư báo rằng cậu được điều về phương Bắc để tham gia lớp huấn luyện chiến đấu trong rừng tại Queensland. Cậu về nhà từ biệt lần cuối và ra đi vào dịp lễ Giáng sinh. Cậu báo cho mẹ biết đơn vị của cậu đi về hướng Bắc để chống lại bọn Nhật đang tiến nhanh về phía Nam qua ngã Malaysia. Cậu đã học tập tốt trong thời gian huấn luyện và được đề bạt trung quý. Delia nhìn hình dáng cao cao của đứa con trong bộ kaki, lòng không chút tự hào. Cô ghét chiến tranh và bộ máy quân sự của nó, ghét đồng phục và quân ngũ. Nhưng cô phải nhận rằng, con mình trông rất gọn gàng và đẹp trai. Cô kiễng chân lên để hôn con và đưa tay cào cào mái tóc ngắn màu nâu của con sau gáy. Cô mỉm cười và thở dài. Nhớ lại cô đã sinh ra cậu tại Melbourne và cô đã tự hào biết bao. Con của mẹ. Hàng triệu phụ nữ đã sinh ra con như vậy. Và hàng triệu phụ nữ đã thấy con ra trận. Delia cảm động khi Gordon hỏi mẹ cho anh tấm ảnh để anh mang theo. Tấm ảnh chụp tại Echuca lúc bà chỉ hơn 20 tuổi. Gordon nói, con luôn thích tấm ảnh đó như lúc còn bé. Con luôn nghĩ mẹ giống như một nàng công chúa. Bên trong anh đã thể hiện một vẻ quyết đoán. Đôi mắt xanh đã mất đi cái vẻ mơ màng thơ mộng. Mặc dù anh chưa ở trong quân đội một thời gian dài, đủ để anh phát triển cái nghề làm lính. Chính là Gordon trong bộ quân phục, chứ không phải trung úy Edwards về nhà nghỉ phép lần cuối. Delia đã nghĩ vậy. Cô đến nhà công trình công cộng để tiễn con. Gordon gặp Mavis và hai cháu lần đầu tiên ở nơi đây. Thằng Kate là một con cọp con. Cậu nhận xét về cháu như vậy. Delia đứng sát bên cậu. Cô mím chặt môi trong khi chờ đợi tàu hỏa chuyển bánh. Cô tự nói với lòng. Trên toàn thể thế giới, các bà mẹ đều nói lời giả biệt với con khi chúng lên đường ra mặt trận. Mình chỉ là một trong những bà mẹ đó. Mình không được khóc. Gordon không thích làm ồn ào. Tốt hơn là tàu chuyển bánh nhanh lên. Giờ ra đi đã đến. Một cánh tay mặc áo kaki vẫy vẫy cho tới khi khuất dạng. Hai tháng sau,
Có tin Singapore thất thủ, Gordon biến mất trong tù ngục, trong khi bọn Nhật tràn tới. Khi Mavis đến thăm cô, mang theo hai đứa con trai, chúng chạy rầm rầm liên tục trên sàn nhà lót bằng dán, khiến cô nghe khó chịu. Cô đang dành một tình cảm cho Gordon. Con nghĩ mẹ thật giỏi chịu đựng, cô ta nói với cái giọng mũi nho nhỏ. Nếu chẳng may một trong hai con của con mất đi, chắc con sẽ điên mất. Delia nói quả quyết. Gordon không mất, nó chỉ mất tích. Ngay ngày nào có danh sách tù binh, chúng ta sẽ nhận được tin nó. Con mong mẹ nói có lý, Mavis nói với cái giọng hàm ý. Delia đã nghĩ sai. Sau đó tin tức đưa về cho thấy Delia đã nói đúng. Đại úy Gordon Edwards hiện là tù binh của quân Nhật tại trại Changi thuộc Singapore. Meg đã vui vẻ viết thư về tin đó và cũng viết vài dòng về tin tức gia đình cô. Ogden đã được thăng chức. Hai vợ chồng phải về Renmark ở miền Nam Úc để thay thế cho vị chỉ huy trưởng cửa cống về hưu. Chân anh vẫn còn khập khỉnh từ khi xảy ra tai nạn, nhưng anh đã tuyên bố điều đó đáng đồng tiền vì nhờ nó anh đã cưới được vợ. Con cái đều ngoan, giỏi giắng. Ogden thương yêu vợ con. Nếu Gordon được tự do, Delia suy nghĩ, cô sẽ sung sướng trọn vẹn. Nhưng Delia không nhận được một lá thư nào ở cậu và có tin đồn là không quà cáp gì được gửi qua đó cả. Làn sóng tiến về phương Nam bị chặn đứng, đổi chiều chuyển sang hướng khác. Từ hòn đảo này đến hòn đảo kia trở về tay đồng minh, quân Nhật bị đẩy lùi về bờ biển Tân Guinea. Delia cảm thấy một nỗi sợ hãi xâm chiếm người cô. Gordon đang nằm trong tay bọn thú mang giả đó. Nhưng còn có công ước Geneva, những hiệp ước quốc tế. Nhưng bọn Nhật có ký kết các văn kiện đó không? Khi ở châu Âu, ngày chiến thắng đã đến, hàng triệu triệu người bước ra khỏi trận chiến. Cô trồng một nhánh cây Giáng sinh bên bờ sông để kỷ niệm. Nhưng người Mỹ và người Úc còn phải bước những bước khó khăn nặng nề tại Thái Bình Dương để đi đến chiến thắng cuối cùng. Giờ đây đã chắc chắn. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy buồn nản khó chịu. Cô chưa được chuẩn bị để nhận cú sốc tin tức. Cái thông báo chính thức báo rằng Gordon đã hy sinh vì bệnh hoạn. Mãi về sau này cô mới biết, những người chứng kiến tận mắt ngày cuối cùng của con cô về tội ác chiến tranh của bọn Nhật, rằng một sĩ quan Nhật đã chặt đầu cậu vì cậu đã từ chối không hợp tác. Cậu đã từ chối không chịu ra lệnh cho các người bệnh đi làm việc dưới cái nóng miền nhiệt đới. Nói đúng hơn, cậu đã ra lệnh họ không được đi và tự mình gánh lấy trách nhiệm. Delia lúc đầu sững sờ cả người và không tin. Cô cho rằng lý ra cô đã phải biết rằng cái giác quan của bà mẹ khi cậu chết, khi một phần máu thịt của cô bị hủy diệt. Meg đề nghị cô đến ở nhà trọ. Cô từ chối. Renny và Mavis xin được về ở chung với cô. Cô càng từ chối quyết liệt hơn. Alex xuống thăm cô. Anh lo âu về việc cô bị sụt cân và vẻ thờ thẫn của cô. Delia ngồi hàng mấy giờ liền bên khung cửa sổ rộng, gương mặt trầm tư, nhìn ra con sông. Cô nhớ lại cuộc sống của Gordon, một đứa trẻ với mái tóc vàng ống, kinh sợ những bài học luyện bơi, sợ đánh nhau với Renny, sợ đọc, sợ viết vào những buổi sáng. Cô đã có trách nhiệm gì trong việc hình thành tính cách của cậu? Tại sao cậu lại kéo lê cuộc đời? Cuối cùng, chiến tranh có vẻ như là một giải pháp cho cậu, và cậu đã lao đời mình vào đó giống như một kẻ lao mình xuống từ một cao ốc. Cậu không đánh chát được bao nhiêu, hầu như cậu chỉ đi thẳng vào trại giam và chết tại nơi đây. Những câu chuyện kể khủng khiếp về các trại giam ở Belsen và Auschwitz, sau đó ở trên con đường tàu hỏa Miến Điện Thái Lan và các trại tập trung của bọn Nhật, không một món quà cáp nào của Hồng Thập Tự đến được. Ở những nơi đó, những con người kiệt quệ vì đói, chân bị ghẻ lở ăn tới xương nhưng vẫn bị lôi đi làm việc. Đầu óc cô tràn ngập những hình ảnh khủng khiếp. Cô tưởng tượng nỗi đau khổ của Gordon, sự xót xa của cậu khi cậu thấy nỗi đau của người khác. Những cái đó làm cô mất ngủ hết đêm này đến đêm khác. Đây là lần đầu tiên trong đời cô phải dùng thuốc ngủ để dỗ giấc ngủ. Cô nghĩ nên trở lại cuộc sống trên con tàu Philadelphia. Cuộc sống phiêu lãng có thể làm dịu các nỗi đau thương. Nhưng Jenny đã ký kết hợp đồng chuyên chở với một phân cục cung cấp nước ngọt và máy móc gì đó. Thôi, tốt hơn nên ở lại một chỗ, nhìn con sông chảy xuôi ngược từ bên khung cửa. Cô nhìn về hướng các hồ, rồi lại nhìn về phía ngôi nhà nhỏ đứng chênh vênh bên bờ sông Murray, cách nơi cô ngồi độ 100 thước. Bỗng tim cô như nghẹn lại khi một bóng người gầy còm, mặc bộ kaki ngắn, đôi chân màu nâu đầy thẹo. Cái mũ bẻ dành đội hất ngược ra sau. Anh ta nghiêng mình định mở cổng nhà. Cô vội vã chạy ra, nhận thấy người lạ ôm trong tay một cái cặp bằng da. Chào bác là bà Edwards phải không ạ? Anh ta nói với giọng đặc sệt Úc. Cháu tên Miss Burns.
Dân, mời cậu vào.
Giọng nói và tay cô run rẩy khi cô rút chốt cổng.
Cháu biết Gordon hả?
Anh ta nói. Cháu ở chung với anh ấy tại Rangi. Họ đi vào nhà. Delia vội vã bắt ấm nước. Bà lóng ngóng làm rớt diêm quẹt. Chàng trai nói. Thôi được bác ạ, cháu sẽ uống trà sau.
Mick Burns, người gầy, trong phong trần, gương mặt hằn lên những vết nhăn từng trải. Tuy nhiên nhìn kỹ vẫn hiện lên những nét trẻ trung. Anh ta điềm đạm nói.
Cháu thấy ảnh chết. Anh Gordon không bao giờ chịu khuất phục. Chúng cháu bị canh giữ cẩn thận. Bọn Nhật tự hào về tài sử dụng khéo léo, nhanh và gọn nhẹ.
Delia cắn chặt môi và nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
Trước khi ảnh đi, ảnh kêu cháu cố giấu những cái này giúp ảnh. Cháu không đem ra khỏi trại được và cháu đã giấu đi. Ảnh có thói quen ưa vẽ và tô màu bác à?
Không mấy tin tưởng, Delia đón lấy xấp giấy, mở ra, có cả những mảnh gỗ. Đó mới chỉ là mấy nét phác họa, nhưng đầy sức sống và cảm xúc. Một chiến sĩ dìu đồng đội của mình, hai bộ xương còn sống với đôi chân đầy ghẻ lở. Một người chết nằm trong cáng, một góc bệnh viện, chân dung của người chỉ huy, nhỏ bé và ngoan cường. Bà nhìn cảnh của trại tập trung vẽ phía sau chính tấm ảnh của bà.
Nó tìm đâu ra màn để vẽ vậy?
Bác chắc sẽ ngạc nhiên. Chà cỏ dại lấy màu xanh, đất sét trắng, than, hoàng thổ, đủ mọi thứ. Anh Gordon có tài bác à. Các bức phác họa của ảnh giúp mọi người giải trí. Đôi khi người ta nhờ ảnh dễ giúp chân dung. Tất cả bọn cháu đều mến ảnh.
Delia nhìn sắp bức vẽ qua màn lệ. Gordon quả có tài. Phải chi cậu tập trung tất cả vào đó? Đó có phải là lỗi của cô không? Khi cô chỉ tập trung vào các quả phẩm của mình mà không chú ý giúp đỡ con. Cô tự nguyền rủa mình, nhưng cô hiểu cô phải làm gì để giúp con. Cô phải hoàn thành các tác phẩm từ các bức họa này. Tác phẩm sẽ nói về cậu và các đồng đội của cậu, là tiếng gào thét chống chiến tranh từ ngôi mộ của cậu. Cô mỉm cười nói,
cháu dùng tách trà nha. Bác không bao giờ quên ơn cháu đã cứu thoát các bức họa này.
Delia lại vẽ một cách tích cực. Bà làm việc với tất cả tâm sức mình. Giờ đây bà đã 67 tuổi. Chỉ còn 3 năm nữa là đến cái tuổi thất thập cổ lai hy. Và bà muốn kỷ niệm ngày đó bằng công việc. Tên của bà lại nổi. Các họa phẩm được trưng bày tại các phòng triển lãm lớn tại Úc. Nhưng bà muốn trong sáng tác có cái gì mới mẻ. Không còn những gương mặt anh hùng, những bức vẽ lớn khổ và những ý đồ vĩ đại. Giờ chỉ là tấm da rắn bên đường, một gốc cây cháy, những cây mao lương hoa vàng bên trong kẽ đá. Bà ngắm nhìn chúng cho đến khi nào bà phát hiện ở chúng một ý nghĩa tượng trưng nào đó, và tâm hồn bà hòa nhập vào cái thế giới đầy quyền năng đó. Và để cho mọi người cùng trông thấy cái ý nghĩa đối với bà, bà làm việc với bàn tay và đôi mắt đã được rèn luyện suốt 50 năm. Để nhìn thấy thế giới từ một hạt cát, thấy trời xanh từ đóa hoa rừng. Và thật trớ trêu khi bà bắt đầu hiểu được phải làm thế nào. Bà bị một loại virus nhỏ, vô hình đánh gục. Chúng tấn công vào chỗ yếu nhất của người bà, ngực bà. Sưng phổi vì bị virus. Viên bác sĩ nói, nhiệt độ bà lên cao và tay bà lạnh ngắt. Bà được đưa đến bệnh viện trong tình trạng gần như bất tỉnh, nhưng bà không chết. Bà tin vậy vì rằng ý chí và tâm hồn bà chống lại cái chết. Nhưng các vị bác sĩ tiêm các mũi kim rất đau vào tay bà, lại bảo là nhờ có sự khám phá ra penicillin, một loại nấm có nhiều khả năng kỳ diệu chống lại bệnh tật. Delia trở về ngôi nhà mình bên dòng sông, kiên quyết một cách lặng lẽ, chối từ những lời con cái yêu cầu bà cùng về ở chung với họ hoặc cho một ai trong bọn họ được cùng sống với bà. Bà nói,
mẹ sẽ mạnh khỏe hoàn toàn. Với sự giúp đỡ của Doreen cũng đủ rồi. Mẹ cần phải sống thanh tĩnh.
Doreen là một cô gái vui vẻ, mập mạp, mỗi sáng đến và nấu bữa ăn trưa cho bà. Bà không chịu thừa nhận, bà cảm thấy yếu sức biết bao, khí lực khô cạn, tinh thần bãi hoải, rất yếu, không thể đi bộ được, dù chỉ ra tới bờ sông. Bà nhìn con tàu Carden già cỗi nằm nghiêng bên bờ kênh sâu.
Mọi tàu hơi nước xưa đều hết thời.
Bà nghe một lão già nói như vậy. Bà nhìn bức tranh vẽ dở nửa chừng khi bà ngã bệnh. Bà đã cố vẽ tiếp khi bà hơi tỉnh, nhưng giờ đây nó không còn có ý nghĩa gì với bà cả. Bà quá đuối sức, không thể làm được điều gì mới mẻ. Cổ tay và đầu gối bà đau nhức và lưng bà bắt đầu còng xuống. Xương sống bà đã không giúp lưng bà giữ ngay được nữa. Sau đó không lâu, bà hiểu rằng đó không chỉ là sự mệt mỏi. Các khớp xương của bà trở nên đỏ ửng và sưng dù. Bà bị đau nhức liên tục. Bà gọi Alex đến khám cho bà. Anh nắn nót hai cổ tay, các ngón tay, đôi đầu gối sưng và đau nhức, lấy nhiệt độ. Sau đó anh nói, thấp khớp nặng, đang trong tình trạng lây lan, có thể kéo dài 1-2 năm.
Sau đó mẹ sẽ khá hơn, phải không con?
Anh nhìn xuống. Mẹ cần phải hiểu mẹ. Ý con muốn nói, con biết mẹ yêu nghề hội họa biết bao. Nhưng khi sự lây lan chấm dứt, mẹ vĩnh viễn bị tật nguyền. Delia nhìn xuống đôi bàn tay, cố gắng tưởng tượng đến ngày đôi bàn tay bà dặn dẹo cong queo, không cầm cọ vẽ được nữa. Một nữ hộ lý được đưa đến chăm sóc cho bà. Đó là một phụ nữ có gương mặt to, trông khắc khổ hay nạt nộ mà bà không thấy có cảm tình. Nhưng chị này nấu ăn ngon, xoa bóp các chỗ đau nhức với đôi bàn tay hộ pháp, mang nước nóng và aspirin đến đúng lúc
khiến sau này Delia tùy thuộc nơi chị như một đứa trẻ. Alex đến giả biệt mẹ để đi ngoại quốc dự khóa tu nghiệp sau đại học. Delia tỉnh giấc ngay khi anh đến. Đôi mắt màu xám mệt mỏi và đau đớn của bà trở nên xanh trở lại và long lanh sáng như thời xa xưa. Nhưng với nghề chuyên môn, anh nhận thấy mắt bà trũng sâu biết bao, má bà hóp, cổ tay và khớp các ngón tay sưng dù. Bà hầu như nằm cả ngày trên đi văng bên dưới cái cửa sổ lớn. Nơi đây bà có thể trông thấy dòng sông xuôi ngược. Bà ít gặp ai ngoại trừ chị hộ lý, cô Doreen, và thỉnh thoảng là Mavis và các con của cô. Renny bận bịu cải tạo con tàu Philadelphia. Anh đổi nồi hơi với ý định đi qua các hồ, giống hệt cha nó. Bà nghĩ vậy. Alex không mang anh đi cùng vì cô vừa mới sinh. Delia vui vẻ nói.
Bây giờ mẹ có mấy cháu rồi? Renny 4, Meg 2. Còn con có đứa thứ hai, vậy là 8, phải không? Mẹ không nhớ hết tên chúng, con đặt tên cháu là gì?
Mẹ chắc có thể dễ nhớ tên này, tên hơi lạ, Alastair.
Alastair.
Bà nhìn con đăm đăm im lặng. Alex đã biết gì chăng mà đặt tên như vậy?
Tại sao con đặt tên con như vậy chứ?
Alex nhún vai. Đó là ý của anh. Vợ con thấy tên đó ở trong sách.
Delia lại nằm lên gối, chìm đắm trong giấc mộng. Alastair bảo.
Ôi, gương mặt đẹp làm sao. Bà sẽ mãi mãi xinh đẹp. Tôi vẫn còn yêu thương bà điên cuồng khi bà 82 tuổi.
Đẹp à? Ôi, anh Alastair, nếu bây giờ anh trông thấy em.
Dạ, vũ hội đầu tiên của bà.
Cô Gordon à, cô không cần cài hoa lưu ly, đôi mắt cô xanh thẳm. Không ai trông thấy đôi mắt cô một lần mà quên được.
Dạ, Adam, anh đã nói.
Delia, em dễ thương quá. Dịu dàng quá, em giống như một cánh bướm trắng.
Rồi Brenton, rồi Ben. Ngộ thật, các tên đều khởi đầu bằng chữ A và B.
Bà mỉm cười nhìn Alex và nói, trong lúc hai hạt lệ to hình thành bên trong khóe mắt. Anh cũng mỉm cười và vỗ vỗ bàn tay nóng hổi của mẹ. Nhiệt độ bà lên cao và đầu óc bà có phần lẩn thẩn. Anh dặn dò viên bác sĩ địa phương cố gắng giúp chữa trị mọi phí tổn do anh gánh chịu. Anh không muốn rời mẹ, nhưng đã có Meg và Renny ở đây.
Lòng can đảm của bà đã giúp bà chịu đựng được một thời gian. Nhưng sau một năm sống trong đau đớn, mê rồi tỉnh, tỉnh rồi mê, cái tỉnh với cái đau nhức nhối, lần đầu tiên bà muốn chết. Phải chi bà khỏe được chỉ một giờ, chỉ một ngày, bà có thể đứng dậy và cảm thấy mình tự do. Nhưng giờ đây bà như bị nhốt trong chiếc lồng sắt suốt cả những ngày tàn của cuộc đời.